Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Gửi theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương, cũng dường ngồi tam bảo. Thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ giả hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay các Phật tử Phan Văn Nho, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Huỳnh Mai, Nguyễn Thanh Thảo, Trần Minh Hưng, Lê Tuyết Hoa, Ngô Quang Khánh Định, Lê Thị Khai, Lê Thị Nhung, Lê Ngọc Điệp, Lê Thị Ngọc Dung, Trần Ngọc Thu, Lê Đăng Khôi, Huỳnh Ngọc Thư, Đặng Tịnh Thường, Tống Thị Mỹ Tú, Nguyễn Thị Ngọc Thâu, Lê Công Phú, Lê Thị Hệ, Lê Thị Cẩm Tú, Lê Công Trường, Lê Công Sơn, Võ Thị Ngọc Trâm, Trần Thị Hồng Hoa, Trần Văn Phán, Lý Văn Minh, Nguyễn Thị Hóa, Lê Thị Tơ, Ngô Trần Ngọc Hạnh, Huỳnh Công Hùng, Lâm Minh Trang, Huỳnh Lâm Bảo Uyên, Huỳnh Công Đức, Đoàn Thanh Công, Trần Đoàn Hữu Nhân, Trần Đoàn Hữu Đức, Cao Thị Ngọc Phận, Võ Thị Hường. Thỉnh đệ tử tỳ kheo chân quan tác lễ truyền trao tam quy ngũ giới, ngữ nguyện mười phương tam bảo từ bi lai lâm chứng giám, khiến Phật tử tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, tinh tấn tu học, cùng pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giới hương, định hương, diệu huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quảng minh vân đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài. Nay con nguyện quy y, diệt trừ vô lượng tội, dâng lên lời tán thán, ức kiếp vẫn không cùng. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi đế châu vĩ đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ảnh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y, chỉ tâm đảnh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư Phật. Chỉ tâm đảnh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chánh pháp. Chỉ tâm đảnh lễ. Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư hiền thánh tăng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay quý Phật tử phát tâm quy y, thì trước hết thầy phải giải thích ý nghĩa tam quy ngũ giới là gì để quý Phật tử biết mà phát tâm thọ trì. Vì vậy bây giờ thầy giải thích, thì trước hết là quý Phật tử ngồi xuống nghe thầy giải thích đã. quy y Tam Bảo. Trước hết chúng ta hiểu chữ quy y. Nếu mà chúng ta dịch một cách bình thường á, thì dịch là quy là trở về, y là nương tựa, quy y là trở về nương tựa, thì dịch như vậy nó không hết được cái nghĩa của chữ quy y. Chữ quy y là tiếng Ấn Độ dịch sang, trong đó nhiều người đã dịch đúng hơn là dịch quy mạng, tức là đem cả cái thân mạng của mình, cả cuộc đời của mình về với Tam Bảo, gọi là quy y Tam Bảo. Có nghĩa là từ đây, từ một khi mình đã trở thành đệ tử Phật, thì trọn cuộc đời này mình sống vì Phật Pháp, sống vì đạo lý, sống vì lợi ích chúng sinh, chứ không còn là cái cuộc sống như cũ trước kia nữa. Nên ý nghĩa quy y Tam Bảo rất là lớn. Chữ quy y nhiều khi chúng ta có thể dùng cái từ tương đương như là nhập môn, là trở thành đệ tử. Nên ý nghĩa quy y nó là như vậy. Nên từ khi mà chúng ta quy y Tam Bảo, tức là trọn đời còn lại, cái thân này, cuộc đời này đã thuộc về Phật Pháp. Chúng ta phải hiểu như vậy trước khi chúng ta phát tâm mà thọ trì tam quy ngũ giới. Chứ đây không phải là chuyện đơn giản. Còn Tam Bảo là ba ngôi báu, tức là ba điều quý giá giữa thế gian, là Phật, Pháp và Tăng. Trước hết là Phật, chúng ta quy y Phật. Phật là ai? Thì Phật được dịch nghĩa là đấng giác ngộ. Đấng giác ngộ là ai? Thì trước hết, từ vô lượng kiếp xưa, Ngài cũng là một người như mọi người, mà kiếp cuối cùng đã trở thành Đức Phật, gọi là Phật Thích Ca đó. Nhưng mà trong vô lượng kiếp đó, Ngài đã sống với lòng từ bi vô lượng, luôn luôn là thương yêu tất cả chúng sinh và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, không bao giờ mà mệt mỏi. Song song với cái việc mà sống với lòng từ bi và làm lợi ích chúng sinh, thì Ngài luôn luôn nỗ lực trong việc thực hành thiền định. Thì hai yếu tố đó là thiền định và lòng từ bi đã tạo thành cái công đức tích lũy từ kiếp này đến những kiếp khác, cho đến vô lượng kiếp như vậy. Và ở cái duyên cuối cùng, nơi cái quả vị chín mùi, Ngài đã trở thành một đấng giác ngộ. Chúng ta cứ hiểu đơn giản như vậy, nhưng sự thật là nơi cái sự giác ngộ này là một giá trị tâm linh chúng ta không thể nào dùng ngôn từ để diễn tả được. Nơi cái sự giác ngộ này thì cái vô minh chấm dứt, trí tuệ bừng sáng. Nơi cái sự giác ngộ này, cái vòng luân hồi sinh tử bị dừng lại, Ngài đủ sức mạnh thoát ra, không một nghiệp lực nào có thể chi phối buộc Ngài phải trầm luân trở lại. Nơi cái sự giác ngộ này, cái chấp ngã kiên cố ngàn đời tan vỡ biến mất, và tâm Ngài trở thành phủ trùm, trở thành chung đồng chan hòa với tất cả chúng sinh, tất cả vạn hữu. Nên ý nghĩa của sự giác ngộ này hết sức là lớn lao, vĩ đại, mà những ngôn từ bình thường của thế gian chỉ có thể là gợi ý cho chúng ta, chứ không thể nào có một cái lời lẽ nào mà diễn tả đầy đủ được. Thì khi mà Ngài giác ngộ như vậy, thì ở thế giới loài người chính ra lại ít biết Ngài, trừ những người đệ tử có duyên với Ngài. Nhưng trong mười phương cõi khác thì tất cả đều tôn vinh, đều ca ngợi, đều xưng tụng Ngài thành cái đấng chánh giác, là chỗ dựa, là bậc thầy của tất cả chúng sinh. Ở đây chúng ta thấy điều này, Đức Phật không phải là một thần linh từ một cõi nào đến để có thể là ban phước hay giáng họa. Và chữ Đức Phật cũng không phải là một thượng đế đã tạo nên tất cả. Trong đạo Phật không có cái khái niệm thần quyền là có một thượng đế để tạo nên tất cả. Vì sao? Vì Đức Phật dạy rất kỹ, tất cả mọi điều đều do nhiều nhân duyên, đều do nhiều yếu tố hợp thành, không có cái gì tự mà trở thành. Nên không hề có một cái gọi là đấng thượng đế để có thể tạo nên tất cả. Do đó là cái lời mà Đức Phật nói phù hợp với cái sự tiến bộ của khoa học. Bao nhiêu ngàn năm qua, khoa học càng tiến bộ thì điều Đức Phật nói càng được chứng minh là đúng. Còn có một vài tôn giáo tin vào thần quyền, cho rằng có một đấng sáng tạo tất cả, thì hầu hết những tôn giáo cổ truyền đều tin như vậy. Và họ nói rằng Đức Phật cũng là một người, không phải là một đấng sáng tạo tất cả, nên không thể, cái ý nghĩa, cái giá trị không thể bằng cái ý nghĩa của Thượng Đế. Thì thường là họ hay dùng cái lý luận như vậy để cho rằng Đạo Phật hay là Đức Phật thì không có gì cao siêu bằng tôn giáo của họ, thì chúng ta không có tranh cãi hơn thua. Chúng ta chỉ mỉm cười vì chúng ta biết rằng cái gọi là một đấng để tạo nên tất cả là một huyền thoại mà thôi, không bao giờ có thật. Vì sao? Vì nếu có một đấng nào đó để tạo nên tất cả thì đấng đó không lẽ đã tạo nên nỗi đau khổ của con người, đã tạo nên chiến tranh, bệnh tật, thiên tai và tội lỗi trong lòng con người đó. Nên không thể nào có một cái đấng nào mà toàn năng tạo ra tất cả, mà tạo một cách bất toàn, không hoàn hảo và có thể nói là ác độc được. Nên không hề có một cái đấng như vậy. Nên do đó chúng ta vẫn tin vào cái lý nghiệp duyên. Tất cả đều là nhân quả, là nhân duyên hợp thành. Trong đó tâm của chúng sinh chính là cái khởi điểm để tạo nên rất nhiều điều trong thế giới này. Và như vậy, khi chúng ta quy y Phật là quy y đấng giác ngộ, từ một chúng sinh, một con người đã trở thành tuyệt đối. Nơi này chúng ta được hiểu được ý nghĩa hết sức là nhân bản. Là như vậy, không có một Đức Phật duy nhất cho toàn thể vũ trụ, mà bất cứ ai đi đúng như con đường của Phật dạy đều có thể chứng đạt được, đều có thể trở thành tuyệt đối như là Đức Phật. Và như vậy, đây là giá trị nhân bản mà không có một triết thuyết, một tôn giáo nào bằng hơn nữa. Cái giá trị cao nhất là đấng giác ngộ. Mà cái giá trị cao nhất đó không phải là một người duy nhất, mà mở rộng cho tất cả chúng sinh, cho bất cứ người nào tìm thấy được chân lý, sống được đúng với chân lý. Đó vậy. Thì nơi ý nghĩa của y Phật, chúng ta cũng được dặn là từ đây không được tôn thờ coi như thầy những thiên thần, những tà thần quỷ vật. Nghĩa là chúng ta đến những đình, những miếu mà thờ vị này vị kia thì chúng ta không được xem như là một cái đấng mà mình phải tôn kính nữa. Là vì sao? Vì chúng ta chỉ cúi đầu, chỉ đảnh lễ trước sự giác ngộ, trước những người đã giác ngộ hoặc là đi trên con đường giác ngộ, đi trên con đường giải thoát. Chứ chúng ta không cúi đầu, không đảnh lễ, không quỳ xuống trước quyền uy, dù đó là một vị thần linh thiêng, nghe nói là có phép, nghe nói là ban phước giáng họa, vân vân. Chúng ta cũng không sợ hãi và không cần thiết. Có thể chúng ta cũng kính trọng họ như là chúng ta kính trọng mọi người trong cuộc sống này. Ví dụ như trong cuộc sống chúng ta gặp người tốt, người già, vân vân, chúng ta cũng có lòng kính trọng. Thì với đình, với miếu, thần này, thần kia, chúng ta chỉ như vậy thôi, chỉ tôn trọng như vậy thôi, chứ không bao giờ tôn thờ như là cái con đường mình phải đi theo. Đó là điều mà chúng ta được dặn khi chúng ta quy y Phật. Thứ hai là quy y Pháp. Pháp là lời dạy của Phật. Thì dĩ nhiên, khi mà chúng ta trở thành đệ tử của Phật, thì chúng ta phải biết, tôn trọng, học hỏi, vâng theo lời dạy của Phật. Đó là chuyện đương nhiên. Mà lời dạy của Phật ở đây chúng ta phải hiểu, tức là từ cái sự chứng ngộ tuyệt vời của mình, với cái trí tuệ phủ trùm của mình, Đức Phật đã nói lên những chân lý bất tuyệt, không bao giờ có thể bị thay đổi giá trị được, để lại cho tất cả chúng sinh. Nhờ nơi cái giáo pháp vô thượng này mà không biết bao nhiêu người đã tìm được chân lý, tìm được cái cuộc sống an ổn, hạnh phúc, là đúng với lẽ phải, và thăng tiến được cuộc đời mình từng giờ từng phút như vậy, là nhờ giáo pháp của Phật. Cho nên lời dạy của Phật, hay chúng ta gọi là đạo Phật, hay gọi là Phật Pháp, có nghĩa là chân lý, là lẽ phải. Thì một người đệ tử Phật phải tôn thờ lời Phật dạy. Chỉ tôn thờ lời Phật dạy có nghĩa là quy y Pháp. Cái chữ tôn thờ lời Phật dạy nó không có đơn giản nghĩa là chúng ta mình quy y Phật thôi, lấy kinh đọc, lấy băng lắng nghe học, thì như vậy cũng là có tinh thần trọng Pháp đó, chứ không phải là không. Nhưng mà chưa đủ cái nghĩa quy y Pháp. Vì đủ cái nghĩa mà quy y Pháp đó, đủ nghĩa quy y Pháp thì phải hiểu là chúng ta đánh đổi tất cả những cái gì quý giá của thế gian này để tìm cho được Phật Pháp. Nghĩa là dù giàu sang phú quý, tiền bạc vật chất không màng, miễn là chúng ta tìm thấy được Phật Pháp. Trong những bản kinh ngày xưa cũng vậy, Đức Phật đã có những cái kiếp mà Ngài từ bỏ cả ngai vàng để chỉ đi tìm được cái chân lý. Hoặc là Ngài đã bỏ cả thân mạng để đi tìm nghe được một lời dạy gì cho chân chính, đúng đắn. Thì ở đây chúng ta quy y Pháp là như vậy, là chúng ta chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời mình, cả thân mạng này, cả tài sản, cả danh vọng vật chất, để dành hết cái sự tôn trọng, sự thực hành, sự tìm kiếm đối với giáo pháp của Phật. Nên ở đây lời dạy của Phật là một sự thiêng liêng. Chúng ta đặt cái sự thiêng liêng đó vượt hơn mọi giá trị tầm thường của thế gian này. Nhưng mà khi đặt cái giá trị như vậy, không có nghĩa là chúng ta tôn thờ những dòng chữ, mà chúng ta làm sao cho những lời Phật dạy trở thành tim, thành óc, thành máu của mình, thành cái cuộc sống của mình đối với mọi người. Ví dụ như Phật dạy chúng ta từ bi thương yêu mọi người, thì có nghĩa là thì dù chúng ta phải đánh đổi cả cái thân mạng này, cả tiền bạc vật chất này, nhưng không bao giờ chúng ta để mất lòng thương yêu của chúng ta đối với mọi người. Dù chúng ta có thể bị thiệt thòi, bị nghi ngờ, bị phê bình, thậm chí nhiều khi cái cuộc sống mà quá tốt của mình có thể người ta coi mình là tâm thần, là mát, nhưng mặc kệ, chúng ta chấp nhận để vẫn giữ được một điều mà chúng ta không bao giờ có thể bỏ được, đó là lòng thương yêu con người. Là ví dụ như vậy. Hoặc lời Phật dạy cho chúng ta biết rằng luân hồi sinh tử là cái sự ràng buộc đau khổ mà chúng ta phải vượt ra. Thì bây giờ dù chúng ta có bị muôn cây ngàn đắng, dù chúng ta có gặp khó khăn trở ngại, thì không bao giờ chúng ta từ bỏ lý tưởng giải thoát của mình, không bao giờ chúng ta thờ ơ với việc thực hành thiền định, không bao giờ chúng ta để lòng mình đắm nhiễm lại những cái giá trị diệu của thế gian. Đó là cái tinh thần quy y Pháp, tôn thờ giáo Pháp. Nên Phật Pháp, giáo Pháp còn có nghĩa là chân lý, mà chân lý là sự thật phủ trùm tất cả. Chân lý là sự thật phủ trùm tất cả. Có một lần Đức Phật cùng với các đệ tử đi qua một khu rừng. Ngài hái một nắm lá, rồi Ngài hỏi các đệ tử là lá trong tay của Như Lai nhiều hay là lá trong rừng nhiều? Thì các vị tỳ kheo trả lời là: Bạch Thế Tôn, lá trong rừng rất nhiều mà lá trong tay của Thế Tôn rất là ít. Thì Đức Phật mới nói: cũng vậy, những điều Như Lai biết như lá trong rừng, những điều Như Lai nói như lá trong bàn tay. Nghĩa là 45 năm mà Đức Phật thuyết pháp chưa nói hết được những gì mà Ngài chứng ngộ. Là 45 năm Ngài thuyết không biết bao nhiêu bài kinh, nhưng điều đó so với điều Ngài biết thì nhỏ nhoi như nắm lá trong bàn tay, so với lá trong rừng. Do đó cái chân lý mà Đức Phật đã truyền dạy thì chúng ta chỉ học cái tinh thần căn bản mấu chốt thôi, chứ không bao giờ chúng ta học được hết từng chi tiết của Phật Pháp. Và cái chân lý đây là chân lý của Phật Pháp, là chân lý để mở, để ngõ, chứ không có đóng kín, không khép lại, không có độc quyền. Chúng ta hiểu cái tinh thần này, do đó chúng ta tôn trọng tất cả những lời dạy, những tư tưởng của những vị thánh hiền khắp thế giới này, từ đông sang tây, từ kim về với cổ. Nghĩa là dù người đó không phải là theo đạo Phật, không phải là người trong đạo Phật, nhưng nói một câu nào mà nghe hợp lý, đúng đắn, có tinh thần đạo đức, hợp với chân lý vân vân, thì chúng ta đều tôn trọng cái lời dạy đó, cái tư tưởng đó. Chứ chúng ta không có vì nói rằng cái tư tưởng này ở ngoài đạo Phật thì tôi không tôn trọng. Thì người Phật tử không phải như vậy. Mà người chấp như vậy thì người đó cũng không phải là người đệ tử Phật nữa. Người đệ tử Phật là người có cái trái tim không có biên giới, có tấm lòng mở rộng, không có phân chia, không có phân biệt, có tinh thần hòa hợp rất là cao. Do đó bất cứ lời dạy của ai, bất cứ tư tưởng của ai mà chúng ta xét thấy là hợp lý, chúng ta đều tôn trọng hết. Là cái tinh thần quy y Pháp là vậy. Rồi ngược lại cũng vậy, có những cái bài kinh hay là những cái cuốn sách gì đó mà được viết bởi những người trong đạo Phật, hay được ghi cái nhãn hiệu là đạo Phật, chúng ta cũng không vội tin. Nếu chúng ta đọc trong đó, chúng ta xét thấy những điều này không hợp với đạo Phật, tuy mang nhãn hiệu đạo Phật, nhưng kỳ thực trong sâu thẳm, trong sâu thẳm đã không có cái tính chất đúng với đạo Phật. Dù là họ mang nhãn hiệu đạo Phật thì chúng ta cũng khước từ. Đây là điều mà quy y Pháp là như vậy. Chúng ta không lệ thuộc vào hình thức hay nhãn hiệu, mà chúng ta chỉ quý cái nội dung thôi. Đó là tinh thần quy y Pháp. Nơi sự quy y Pháp này, chúng ta cũng được dặn là từ đây không được quy y tà giáo ngoại đạo. Nghĩa là chúng ta không được tôn thờ những giáo điều, những lời dạy, mà những giáo điều hay lời dạy đó không đưa đến sự giải thoát, không dựa trên luật nhân quả, không làm thăng tiến đạo đức trong tâm hồn của con người. Thì dù cái gì, dù bị đe dọa, dù bị bắt buộc, dù bị cưỡng chế, chúng ta nhất quyết không bao giờ chấp nhận, không bao giờ tin theo. Đó là như vậy, đó là quy y Pháp. Còn quy y Tăng, Tăng là những người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình và xem tất cả chúng sinh là gia đình. Nên đây là ý nghĩa người Tăng lý tưởng đó. Chúng ta nói như vậy. Dĩ nhiên là chưa phải ai cũng được như vậy, nhưng đây là cái định nghĩa mẫu mực, tiêu chuẩn lý tưởng của một người gọi là Tăng. Người là xuất gia, từ bỏ gia đình mà xem tất cả chúng sinh là cha mẹ, là anh chị em của mình được hết. Vì sao chúng ta phải tôn thờ những người Tăng mà phải là những người xuất gia tu hành chân chính? Vì sao? Vì những người này dành được trọn cái cuộc đời cho đạo. Họ có thời gian để học lời Phật dạy và thực hành lời Phật dạy. Do đó họ có kinh nghiệm, có kinh nghiệm hơn chúng ta. Thì chúng ta tôn thờ Phật, chúng ta tôn thờ Pháp, nhưng giáo Pháp Phật mênh mông như biển cả, vòi vọi như núi cao, mà chi ly sâu sắc là như hang động, như đáy vực thẳm, nên không phải là dễ hiểu nếu chúng ta không được nghe giải thích bởi những vị tu hành có kinh nghiệm. Do đó nhờ những vị Tăng xuất gia tu hành có kinh nghiệm mà chúng ta được nghe giải thích lời Phật dạy một cách thấu đáo, kỹ lưỡng, chi tiết, phù hợp với tâm tình, ngôn ngữ, trình độ của thời đại chúng ta đang sống. Và do vậy chúng ta thấm nhuần được giáo pháp của Phật. Nên nói rằng chúng ta tôn thờ Phật, tôn thờ Pháp, nhưng nếu không có chư Tăng sống động giữa thế gian này thì chúng ta cũng không thể nào mà đến với Phật Pháp được. Vì vậy chúng ta cũng phải quy y Tăng, tôn thờ Tăng là như vậy. Với sức mạnh của đạo Phật là dựa vào đạo lý chứ không có dựa vào tổ chức. Là sao? Là không giống như các tôn giáo khác. Có một số tôn giáo mạnh lên được là nhờ cái tổ chức chặt chẽ của họ. Còn đạo Phật thì tổ chức rất là lỏng, nhưng mà sức mạnh lại dựa vào đạo lý. Ở những thời đại nào mà có những bậc chân sư, nghĩa là mở ra được đạo lý, thì đạo Phật hưng thịnh lên. Ở vào cái thời nào mà không có những bậc chân sư để khai mở đạo lý thì đạo Phật lại suy tàn. Nên sức mạnh nằm nơi đạo lý, mà cái đạo lý lại dựa vào những bậc xuất gia chân chính. Do đó giá trị của chư Tăng, giá trị của những người mà đem cả cuộc đời này sống với đạo, thực hành đạo, thật là vô cùng quý giá. Dĩ nhiên thì chúng ta cũng nói rằng phải là những người xuất gia tu hành chân chính để chúng ta đặt lên đó lòng tôn kính không bờ bến. Nơi ý nghĩa quy y Tăng này, chúng ta phải hiểu thêm một điều. Tuy quý Phật tử là quy y với Thầy, hôm nay thì Thầy là bổn sư, nhưng mà không phải là chỉ biết có Thầy, mà bất cứ mười phương Tăng, khi Phật tử đi nơi này nơi kia mà phát hiện được bất cứ một vị xuất gia nào chân chính, giới hạnh nghiêm trang, tu học là hoàn hảo, thì quý Phật tử đều phải biết đặt lên đó cái sự tôn kính, phải biết thừa sự học hỏi, cúng dường, vân vân. Chứ không có được phân biệt là tôi quy y với Thầy bổn sư, tôi chỉ biết Thầy bổn sư. Đó là một điều sai lầm. Nhớ như vậy, quy y Tăng thì ngoại trừ Thầy bổn sư mình ra, chúng ta còn phải tôn thờ mười phương Tăng, tất cả những vị Tăng tu hành chân chính, không được phân biệt. Nhớ như vậy. Nơi ý nghĩa quy y Tăng này, chúng ta cũng được học, được dặn là từ đây không được quy y thì tà bản ác. Nghĩa là chúng ta không được giao du gần gũi với những người mà chúng ta xét thấy là hạnh không có tốt, đạo đức không hoàn chỉnh, dù họ có năng lực lớn. Ví dụ có thể họ là ông thầy võ rất là giỏi, một ông thầy bùa hay ông thầy bói rất là giỏi, có thể họ biết quá khứ vị lai, vân vân. Nhưng chúng ta không bị choáng ngợp bởi những điều đó, mà nhớ chúng ta chỉ quỳ xuống, chỉ cúi đầu, chỉ đảnh lễ trước những người mà có đạo đức, những người đang hướng về con đường giải thoát giác ngộ, chứ không bị choáng ngợp, không bị nghĩa là sợ hãi khuất phục bởi quyền uy và năng lực. Nhớ điều đó. Đây là ý nghĩa quy y Tam Bảo mà Thầy vừa giải thích. Bây giờ thì quý Phật tử quỳ lên để chuẩn bị thọ trì. Bây giờ trước hết thì quý Phật tử phải sám hối để tam nghiệp được thanh tịnh, để mà đón nhận tam quy. Bây giờ thầy nói quý Phật tử nói theo không? Đệ tử chúng con từ vô thủy, lỡ tạo bao điều lầm lỗi, ngày hôm nay cầu xin sám hối. Xin chư Phật thương xót cho chúng con. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Lạy một lạy. Đệ tử chúng con từ vô thủy, lỡ tạo bao điều lầm lỗi, ngày hôm nay cầu xin sám hối. Xin chư Phật thương xót cho chúng con. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Lạy lạy. Đệ tử chúng con từ vô thủy, lỡ tạo bao điều lầm lỗi, ngày hôm nay cầu xin sám hối. Xin chư Phật thương xót cho chúng con. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Bây giờ thầy nói quý Phật tử nói theo, ai tên gì là xưng tên mình ra. Đệ tử chúng con tên là, xin suốt đời quy y Phật, suốt đời quy y Pháp, suốt đời quy y Tăng. Lạy một lạy. Lặp lại. Đệ tử chúng con tên là, xin suốt đời quy y Phật, suốt đời quy y Pháp, suốt đời quy y Tăng. Lại một lạy. Lại lần thứ ba. Đệ tử chúng con tên là, xin suốt đời quy y Phật, suốt đời quy y Pháp, suốt đời quy y Tăng. Lạy. Lặp lại theo thầy. Đệ tử chúng con quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh. Lạy một lạy. Đệ tử chúng con quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh. Đệ tử chúng con quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh. Như vậy là quý Phật tử từ đây đã trở thành đệ tử của Phật, nhớ là sống trọn đời mình vì Phật Pháp. Kế đó thì khi một người đệ tử đã quy y Phật thì phải thọ trì 5 giới cấm để làm cái căn bản đạo đức cho mình. Giờ thì trước khi thọ trì phải nghe thầy giải thích. Bây giờ quý Phật tử ngồi xuống nghe thầy giải thích về 5 giới. 5 giới căn bản này cũng là 5 cái tiêu chuẩn đạo đức bình thường của một con người, mà khi vi phạm nó thì chúng ta đánh mất khá nhiều tính chất đạo đức của con người. Vì vậy chúng ta phải cố gắng thọ trì đầy đủ. Bây giờ thầy nói từng giới. Thứ nhất là giới sát sinh. Giới sát sinh là chủ yếu là cấm không được giết người dù bất cứ lý do gì. Dĩ nhiên ở đây chúng ta không muốn đề cập đến vấn đề là quân đội, quân sự. Vì sao? Vì có những lý do mà chúng ta không có tiện giải thích hôm nay. Nhưng mà trong cuộc sống bình thường của con người thì chúng ta phải cố gắng tuyệt đối, trong thẳm sâu mình không có được cái tư tưởng về giết người. Thì ngoài người ra còn những thú vật lớn như là trâu, bò, heo, chó thì cũng tuyệt đối không được giết hại. Vì sao? Vì những thú vật đó, cái nhân duyên, cái công đức của nó cũng khá gần với con người. Nếu chúng ta giết những con vật đó cũng bằng như là giết nửa con người. Vì vậy là chúng ta phải giữ gìn không phạm để tránh cho mình tạo thành những cái tội nặng mà khó tu hành về sau. Còn những thú vật nhỏ như là tôm, cá thì với người xuất gia thì tuyệt đối là không được giết hại. Nhưng với người tại gia thì trong kinh văn có ghi là ráng hạn chế chừng nào tốt chừng nãy. Đó. Thì ở đây nếu mà quý Phật tử bắt chước được người xuất gia cũng tuyệt đối không giết hại thì rất là viên mãn. Còn không thì phải ráng hết sức là hạn chế. Đó. Ngoài cái ý nghĩa là giết hại, chúng ta còn phải hiểu là chúng ta không được ngược đãi con người, không được ngược đãi chúng sinh. Nghĩa là khi chúng ta đối xử với mọi người xung quanh, dù mình là người có sức mạnh, có quyền thế, cũng không được ỷ dùng cái đó để bắt hại, để đánh đập, để là đày đọa người khác. Đó là sao? Nói chung là những cái lối đối xử mà từ cái sự ác độc, hung dữ, thiếu lòng từ thì đều không được chấp nhận trong cái giới thứ nhất này, giới sát sinh này. Vậy trong cái giới sát sinh là chúng ta không được giết hại, không được ngược đãi chúng sinh. Vì người đệ tử Phật phải có bổn phận đối xử tử tế với muôn loài. Đó, nên chúng ta phải giữ cái giới đó, phải nhớ cái sự răn cấm đó rất là kỹ lưỡng, không được coi thường. Thứ hai là giới trộm cắp. Trộm cắp nghĩa là chiếm đoạt về mình những cái mà không phải của mình. Thì trong cái việc chiếm đoạt này, hoặc là chúng ta có chủ tâm lừa đảo, lường gạt, lén lút lấy, hoặc là công khai mà giật, thì đều gọi là phạm giới trộm cắp như thế này. Ngoài ra những cái khác nó cũng thuộc về lấy những cái không phải của mình, như chúng ta nhặt cái của rơi thì cái đó không phải của mình, mà nếu chúng ta mừng rỡ mà đem về sử dụng cho mình thì chúng ta đã phạm vào cái giới trộm cắp. Trong trường hợp mà chúng ta lỡ nhặt của rơi thì chúng ta phải biết tìm cách trả lại cho người đã đánh mất. Còn nếu trong muôn một mà không thể nào tìm trả lại được thì phải đem tất cả những cái số của đó làm việc phước hồi hướng dùm cho cái người mất, chứ không bao giờ được sử dụng cái của mà nhặt được cho lợi ích của mình. Đó là vì chúng ta sẽ phạm giới trộm cắp. Một điều khác nữa, nếu chúng ta là một người có quyền chức thì chúng ta không có được tham nhũng, hối lộ, nghĩa là không có lợi dụng quyền thế của mình mà có cái thu nhập bất chính. Nó cũng là chiếm đoạt trái phép, nó cũng là lợi dụng cái uy tín của nhà nước giao cho mình hay của người dân giao cho mình để rồi là tư lợi, mưu cầu tư lợi. Đó cũng gọi là cái phạm vào cái giới trộm cắp. Nên phải sống một đời liêm khiết là như vậy. Hoặc là có những cái tài nguyên chung của mọi người chúng ta cũng không được quyền xâm phạm. Ví dụ như một khu rừng thì cái rừng đó là tài sản của nhân loại, thì chúng ta không được quyền xâm phạm, không được vào đó phá rừng, không được nói cây nào tôi chặt xuống là của tôi, không đó. Hễ chặt một cây là ăn cắp của trời đất, của nhân loại. Hơn nữa, rừng là cái yếu tố quan trọng nhất trong việc bảo vệ môi trường sống của con người. Vì vậy, chúng ta không được phá rừng. Thì ngồi ở đây, cũng có nhiều người chắc cũng đã từng phá rừng. Nhất là những người ở miền quê đó, bản thân thầy cũng từng bị. Đó là cái lý do tại sao mà thầy hối hận mà cứ phải lo trồng rừng, rồi cũng khuyến khích người khác trồng rừng là vậy đó. Vì mình biết rằng mình đã từng phạm điều đó, đó là do tài nguyên chung mà mình đã chiếm đoạt về cho mình. Hoặc như có một cái nguồn nước sử dụng chung cho nhiều người, rồi mình đã đắp, đã chặn, đã tìm cách lấy, khai thác nó, rồi làm ô nhiễm dơ bẩn nó, những người ở dưới nguồn không sử dụng được, thì đó cũng gọi là phạm vào cái lỗi trộm cắp, vân vân. Đại khái là như vậy. Thì quý Phật tử nhớ là giới trộm cắp là như vậy. Thứ ba là giới tà dâm, nghĩa là người đệ tử Phật thì không được tà dâm ngoại tình. Cái giới này thấy thì nó giống như cá nhân, nhưng mà sự thật nó ảnh hưởng lâu dài tới xã hội. Thường thì người Tây Phương họ có cái chủ trương là sống buông thả về tình dục từ khi còn nhỏ, nên nó có cái thói quen là dễ dàng chung đụng với người khác phái. Do cái thói quen đó mà đến khi họ thành lập gia đình rồi, họ cũng không có giữ được, nên nó dễ cái cơ cấu gia đình không bền vững. Cơ cấu gia đình không bền vững. Thì ở đây cái lý luận của những người phương Tây á, là cho rằng là nếu mà sống với nhau mà không hạnh phúc thì chia tay. Nhưng người Đông Phương thì không như vậy. Người Đông Phương thì xem cái trách nhiệm với con cái là quan trọng. Con cái cần cái mái ấm, cần cha mẹ ruột. Vì vậy mà người Đông Phương ít có chủ trương cho ly dị. Người phụ nữ thường là chịu đựng nhiều hơn để có thể giữ được cái cơ cấu gia đình. Ở đây thì trong Đạo Phật kêu gọi là người nam cũng như người nữ là phải cố gắng là giữ cái mái ấm gia đình bền vững bằng cách là không có quan hệ bừa bãi, để vì con cái của mình, vì trách nhiệm của mình với con cái, giữ cho cái mái ấm gia đình được tốt đẹp, bền vững lâu dài, làm cho xã hội này được ổn định. Tại sao gia đình bền vững thì xã hội ổn định? Bởi vì nếu mà những đứa con đó nó sống cha này mẹ khác, cha này khác mẹ này, thì nó không được dạy dỗ cẩn thận, rất dễ trở thành những đứa trẻ hư. Mà cứ nhiều gia đình đổ vỡ như vậy, nhiều đứa trẻ hư như vậy, thì đúng là xã hội không có ổn định. Vì vậy là chúng ta nghĩ đến cái cộng đồng của loài người, của xã hội, mà chúng ta cố gắng giữ gìn sự chung thủy trong đời sống hôn nhân, để mà vì cái sự ổn định của xã hội. Đó là cái giới thứ ba mà người đệ tử Phật phải gìn giữ. Cái giới thứ tư là giới nói bậy. Trong cái giới nói bậy này có chia ra làm bốn điều, chúng ta nghe kỹ. Điều thứ nhất là không được nói lời ác độc. Là người đệ tử Phật giữ gìn cái đạo đức không được nói lời ác độc với người khác. Lời ác độc là gì? Lời ác độc là cái sự mắng chửi nặng nề, hoặc là sự hâm dọa quá đáng dù không làm. Sự mắng chửi nặng nề là ví dụ như chúng ta đã chửi tục với người khác, hoặc là người ta là người mà mình mắng người ta là súc vật, mình mắng người ta là đồ heo, đồ chó, vân vân. Đó là ác ngữ. Hoặc là mình mắng người ta là đồ ma, đồ quỷ, đó cũng là ác ngữ. Hoặc là mình hâm dọa, trong cơn giận mình hâm đánh, hâm giết người ta bằng những từ nghe rất là ghê rợn dù mình không làm, thì đó vẫn là ác ngữ, là lời nói ác độc. Đây là điều bị cấm trong giới của Đạo Phật. Nhớ như vậy. Điều thứ hai, trong cái giới nói bậy là không được nói dối. Không được nói dối này nghĩa là chúng ta sống cho chân chính, cho trong sạch, và không có điều gì phải che giấu. Không có lừa đảo, không có nói đùa mà đến nỗi người ta không còn tin mình nữa. Dù cái lời nói đùa, nói dối nó không hại ai, nói rằng nói dối thì đâu chết ai, không phải. Nó đã làm mất dần cái niềm tin của người khác đối với mình, trong khi mình là đệ tử Phật. Người ta thấy mình là đệ tử Phật thì cái lời nói nó phải chắc như thật, chứ không có được là nói một cách lỏng lẻo mà do người ta mất niềm tin với mình, rồi người ta đánh mất cái niềm tin với cả cái đạo mà mình đang đi theo. Nên vì vậy mà chúng ta phải nói lời chân thật và sống một cách trong sạch, để không cần cái gì phải che giấu. Nhưng tuy nhiên Phật có dạy chúng ta là không phải chân thật là luôn luôn tốt, vì có những điều mình nói thật mà làm gây đổ vỡ trong lòng con người thì không nên nói. Ví dụ mình biết có cái người nọ họ nói xấu người kia, thì mình không bao giờ mình thật thà mình đem cái lời đó mình nói lại. Nói lại thì làm cho người ta bất hòa, chia rẽ trầm trọng, nên mình không có nói. Và có nhiều khi mình còn nói dối một chút xíu nữa. Như người kia hỏi là ông A, ông có nói xấu gì tôi không? Mình biết là ông có, ông nói đầy tay mình hết rồi. Nhưng mình gặp mình vẫn phải nói là ông đâu có nói xấu gì anh, ông khen anh đẹp trai lắm. Thì nói một câu vậy cái làm người ta dịu lại với nhau, cái quan hệ người ta đỡ hơn. Nên có những lúc mà không thể nói thật, nhớ như vậy. Nghĩa là tuy rằng đạo Phật chủ trương là không nói dối, nhưng mà chúng ta phải nhớ có những điều không được nói thật, nếu điều đó nó gây nên cái sự đổ vỡ trong lòng của con người, trong cái tình thương của con người với nhau. Là điều thứ hai là trong cái giới nói bậy là không được nói dối. Điều thứ ba, trong cái giới nói bậy là không được nói lời chia rẽ. Là có những người vì lý do gì đó, hoặc vui miệng, hoặc là vì cái lý do tâm lý bí mật, đã không thích cho con người ta thương yêu nhau. Thấy người này có cái tình với người kia là luôn luôn xỉa xói châm chọc để cho con người rời bỏ lẫn nhau. Đây là một cái tội nặng trong Phật Pháp. Con người ta sống trên đời rất cần tình thương yêu. Con người ta ai cũng vậy, ai cũng sợ hãi cô đơn và thèm khát thương yêu hết. Vì vậy chúng ta nói những điều gì mà làm cho tăng thêm cái tình thương giữa người và người thì đó là một điều thiện. Còn chúng ta nói cái điều gì mà làm cho bên này ghét bên kia, đó là điều ác. Thì người Phật tử tuyệt đối không được nói cái điều gì mà làm cho con người ghét bỏ nhau, chia rẽ với nhau. Mà không được qua bên này nói thế này, qua bên kia chọt thế kia, làm cho người ta hiềm khích nhau. Tuyệt đối cấm như vậy, nhớ điều đó. Nên những người mà hay nói những điều lời chia rẽ thì bị cái quả báo là hay bị cô độc, hay bị cô đơn. Như vậy. Điều thứ tư trong cái giới nói bậy là không được nói lời khoe khoang. Là người đệ tử Phật, mình phải kín đáo, làm được những điều công đức gì đó thì giữ lại, chứ không được là khoe khoang, nghĩa là làm bao nhiêu đem khoe ra hết. Thậm chí nhiều khi làm một mà nói thành 5-10 để cho người ta nể mình chơi, thì cái điều đó là mất hết công đức, rồi về sau này không làm được điều tốt gì nữa. Ví dụ như mình lạy Phật thì là mình được công đức, rồi cái mình sáng hôm sau lật đật đem khoe hàng xóm, nói hôm tôi lạy Phật được 200 lạy thì công đức mất hết. Hoặc là nói hôm bữa nào mình đem lại cái cô nhi viện cúng dường, cái mình đem khoe hết, gặp ai cũng khoe, gặp ai cũng khoe, thì từ đó về sau không làm gì được nữa. Là như vậy. Nên người đệ tử Phật để công đức mình làm được bền bỉ thì không có được khoe khoang. Đó là bốn điều trong cái giới nói bậy. Giới nói bậy thành bốn điều lắm. Một là quên rồi, không được nói lời ác độc. Điều thứ hai là quên rồi, không được nói dối. Thứ ba là không được nói lời chia rẽ. Thứ tư là không được khoe khoang. Đó, vậy đó, là bốn điều. Và cái giới thứ năm là cấm chúng ta không được dùng các chất làm say làm ghiền. Chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta đang đi trên con đường tìm cầu trí tuệ giải thoát, mà cái trí tuệ này nó siêu việt hơn những trí tuệ của thế gian nào khác hết. Do đó chúng ta phải cần cái sự tỉnh táo, chứ không có thể mà làm cái gì làm cho đầu óc mình bị mê mờ. Nên chúng ta không dùng những cái chất làm chúng ta say, vì say thì chúng ta không còn tỉnh táo nữa. Chúng ta cũng không dùng những chất làm ghiền, vì bất cứ cái chất làm ghiền nào cũng có say say trọng hết, và làm cho chúng ta phải lệ thuộc vào nó. Vì lệ thuộc quá đáng vào nó, chúng ta có thể làm nhiều chuyện tội lỗi. Nên do đó trong đạo Phật cấm chúng ta dùng những chất làm say làm ghiền. Là như vậy. Những chất làm say làm ghiền là những chất gì? Rượu, gì nữa? Ma túy, gì nữa? Thuốc lá, ai dám nói thuốc lá giỏi đó, ráng bỏ nha. Rồi gì nữa? Bia nữa, cũng là rượu nhẹ, cũng có thể làm say làm ghiền. Rồi gì nữa? Cà phê hả? Có say không ta? Không say mà ghiền. Là giới sát sinh, phàm là người đệ tử Phật suốt đời không được sát sinh hại vật. Đó là giới của người cư sĩ tại gia. Vậy quý Phật tử có giữ được hay không? Lại một lại. Giới thứ hai là giới trộm cắp. Phàm là người đệ tử Phật, suốt đời không được gian tham trộm cắp. Đó là giới của người cư sĩ tại gia. Vậy quý Phật tử có giữ được hay không? Tốt lắm. Lại. Giới thứ ba là giới tà dâm. Phàm là người đệ tử Phật, suốt đời không được tà dâm ngoại tình. Đó là giới của người cư sĩ tại gia. Vậy quý Phật tử có giữ được hay không? Tốt lắm. Giới thứ tư là giới nói bậy. Phàm là người đệ tử Phật, suốt đời không được nói bậy. Đó là giới của người cư sĩ tại gia. Vậy quý Phật tử có giữ được hay không? Tốt lắm. Giới thứ năm là giới dùng những chất làm say làm ghiền. Phàm là người đệ tử Phật, suốt đời không được dùng những chất làm say làm ghiền. Đó là giới của người cư sĩ tại gia. Vậy quý Phật tử có giữ được hay không? Tốt lắm. Như vậy là quý Phật tử đã thọ trì được năm giới cấm khi quy y Tam Bảo. Nhưng mà ở đây thì Thầy truyền thêm 7 điều nguyện cho quý Phật tử để quý Phật tử thọ trì thêm. Vì sao? Vì năm giới cấm coi vậy chứ nó làm chúng ta vẫn còn yếu lắm. Nên chúng ta phải thọ trì thêm 7 điều nguyện để tăng thêm cái sức mạnh trong cái cuộc sống đạo của mình và làm tăng thêm sức mạnh cho Phật Pháp. Bây giờ quý Phật tử ngồi xuống nghe Thầy giải thích về 7 điều nguyện. Thực ra mà nếu quý Phật tử mà có lỡ quy y với Thầy, gọi là lỡ dạy đó, quy y với Thầy thì bị Thầy bắt phải thọ thêm 7 điều nguyện mà trước đây thì chưa có. Nên đây cũng là một cái mới mà Thầy cũng cân nhắc. Thầy nghĩ rằng mười phương chư Phật cũng chứng minh cho việc làm này, cũng chứng minh cho 7 điều nguyện này, vì nó làm cho chúng ta tăng thêm cái sức mạnh đối với Phật Pháp, là cũng lợi ích là công đức cho chính bản thân mình. Điều thứ nhất là quý Phật tử phải phát nguyện tập ăn chay. Ăn chay này nghĩa là chưa bắt buộc chúng ta phải ăn chay trường, nhưng mà phải tập ăn chay từ từ. Trước hết là mình tập ăn 2 ngày mỗi tháng, là ngày mùng 1 với rằm, phải không? Mùng 1 với rằm. Rồi sau đó cái mới đầu thì mình ăn 1 ngày cũng cực. Cứ nhiều khi đợi 8 giờ Phật đi ngủ rồi cái kêu mấy cái người gõ cốc cốc, kêu vô ở Sài Gòn đó, họ hay đi cầm cái gì gõ cốc 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 cốc, cái đợi 8 giờ Phật ngủ thì không được 1 ngày. Thế mình ráng cho được hết 1 ngày, tập từ từ. Khi mà công đức tu hành mình tiến bộ thì bỗng nhiên mình cảm thấy ăn chay là cái gì vui vẻ, thanh khiết, thấy lại thích, thấy thích hơn là ăn mặn. Cái từ từ tăng lên 2 ngày, 4 ngày đó, tức là 30 mùng 1 với 14 rằm. Rồi mình lại từ từ tăng thêm dần dần nữa trong cái ngày đó, cho đến lúc nào mà chúng ta thấy là mình vững lòng, nghĩa là chắc chắn ăn chay trường, thì mình phát nguyện ăn chay trường luôn. Đó là điều rất là tốt. Nhưng mà khi chưa ăn chay trường được, phải tập ăn chay từ từ tăng lên. Đó là điều phát nguyện thứ nhất. Cái điều ăn chay này thì thứ nhất là tập cho chúng ta bớt cái nghiệp sắc sanh, mà cũng khiến cho toàn xã hội bớt cái nghiệp sát sanh. Giờ ví dụ như mỗi ngày một người ăn, người ăn nhiêu ký thịt ta? Thầy không ăn, thầy cũng không rành lắm. Tí về một con heo 60 ký thì bao nhiêu người ăn hết ta? Ví dụ cho chừng thì không biết á, bao nhiêu người đó thì ăn. Bây giờ nếu bao nhiêu người đó ngày đó ăn chay thì cái lò mổ người ta bớt giết một con heo, phải không? Người ta bớt giết. Mà cứ cái thói quen ăn chay này nó lan hết trong xã hội thì chúng ta thấy cái việc mà sát sinh ở các lò mổ nó sẽ giảm dần. Mà chúng ta đâu ngờ rằng cái chiến tranh triền miên trên thế giới này là bắt nguồn từ mấy cái lò mổ thịt. Lâu lâu chúng ta nghe bắt đầu chiến tranh bùng lên ở Phi Châu, giết nhau quá chừng, Liên Hiệp Quốc vào can thiệp đủ điều, rồi xuất hiện ở châu Âu. Liên Hợp Quốc phải can thiệp, người ta quá chừng cái bắt đầu lại xuất hiện ở Nam Mỹ, rồi bắt đầu xuất hiện qua Á Châu, cứ lâu lâu cứ xuất hiện như vậy. Người ta cứ tìm đủ cách tổ chức này tổ chức kia để mong đem lại hòa bình vĩnh viễn cho thế giới, nhưng không bao giờ điều đó thực hiện được hết. Vì sao? Vì mỗi ngày mấy lò sát sanh cứ tiếp tục giết heo giết bò, đó chính là nguyên nhân của chiến tranh. Những con heo con bò bị giết hại, nó mang cái mối thù, kiếp nào nó lên làm người cái nó tập hợp lại, nó đi tìm, nó giết lại những người đã ăn thịt của nó. Đây mình đã ăn thịt của ai chưa? Thì có ngày nó đi tìm mình, nó hỏi thăm sức khỏe. Đó là nguyên nhân của chiến tranh đó. Nên chúng ta phát nguyện ăn chay, sự thật chính là chúng ta đã đóng góp vào cái hòa bình của thế giới đó. Thêm một điều nữa, người nào mà tiền kiếp có ăn chay trường thì qua đời sau tự nhiên tránh được cái nghiệp, nên là bom bay đạn lạc. Có vài người trong cuộc đời này lạ lắm, như là thầy nghe kể vậy, họ đi bộ đội mà từ khi đi tới khi về không có miếng trầy mình nữa, mà lúc đạn bắn vèo vèo hai bên tay cứ đứng lên đi không viên nào bắn trúng, mà nằm lăn trên cái tay mìn cũng nổ nữa. Nhưng tới chừng người đó bỏ đi, người khác tới cho đó đứng là nổ mìn liền. Nên cái phước mà không bị bom bay đạn lạc đó là cái phước ăn chay đời trước. Nên chúng ta ăn chay, chúng ta bản thân mình được lợi mà thế giới cũng được lợi. Nên người Phật tử mình phải tập ăn chay. Cái điều thứ hai là chúng ta phải phát nguyện siêng năng học hiểu giáo pháp để áp dụng tu hành. Mình là người đệ tử Phật, đã quy y Phật, quy y Pháp rồi, thì phải siêng học Pháp. Hoặc là nghe nơi đâu có giảng, mình đến nghe. Hoặc là kinh sách nào có giá trị, mình xem. Cái băng giảng nào hay thì mình thu về, mình nghe, vân vân. Đó, để mà hiểu, rồi áp dụng trong cuộc sống. Chứ nếu chúng ta quy y rồi, chúng ta bỏ mặc, không tìm hiểu Phật Pháp, thì chúng ta không áp dụng được cái điều tốt, đẹp Phật đã dạy, nên uổng phí. Nên đây là cái chúng ta phải phát nguyện, phát nguyện một cách siêng năng nữa. Nên có những người Phật tử rất là hay, nhiều khi cả ngày cứ là nghe băng xem kinh, song song với việc làm, có đạo hữu ngồi nói vậy, một ngày đi làm 8 tiếng đồng hồ, thì đem băng kinh rồi theo nghe hết 7 tiếng rưỡi. Đây là cái tinh thần học hỏi giáo pháp rất là đáng khen ngợi. Thứ ba là chúng ta phải phát nguyện có một cái công phu tu hành thực sự mỗi ngày, chứ không có được là lơi lỏng. Không thể là quy y làm đệ tử Phật rồi mà suốt ngày không làm gì gọi là tu hành hết. Mở nhạc lên nghe rồi không lạy Phật, không thắp nhang, không niệm Phật gì hết là điều không chấp nhận được. Nên chúng ta đã quy y Phật, mỗi ngày phải có công phu tu hành, phải lạy Phật nè, phải niệm Phật, phải tọa thiền, nó phải làm một cái gì chứ không được ở không. Không được ở không. Nghe bây giờ nghe hối hận chưa? Hối hận rồi đã quy y chưa? Thế thì bắt đủ thứ hết. Nhưng mà phải làm như vậy khi mình đã là đệ tử Phật rồi. Chúng ta biết tại sao mà người Hồi giáo họ mạnh, một ngày họ làm lễ 5 lần. Tuy rằng không biết nó bắt buộc gì đó, nhưng mà nhiều người lễ riết rồi bắt đầu từ từ thấm, rồi trở thành cái vui thích, trở thành cái niềm vui trong đời sống họ luôn. Là mỗi khi cầu nguyện họ rất là thích. Cũng như trong đạo Phật chúng ta có những vị mà mỗi ngày lạy cả ngàn lạy, lạy Phật như vậy. Thì mỗi khi mà lạy Phật với lòng tôn kính tha thiết, chúng ta thấy hạnh phúc và cảm xúc mạnh lắm, không có điều gì bằng được. Nên quý Phật tử cố gắng mỗi ngày ít ra mình cũng phải lạy Phật 10 lạy là ít nhất. Rồi ngoài ra ai được nữa phải ngồi kiết già niệm Phật, tọa thiền. Nghĩa là có một cái công phu tu hành, chứ không có được mà lơi lỏng bỏ không. Nhắm được không? Lát sắp sửa phát nguyện rồi đó. Giờ nghe thầy nói rồi phải ráng phát tâm không? Không có được lười. Lười là thầy buồn lắm đó. Điều thứ tư phải phát nguyện là suốt một đời này siêng năng làm việc thiện, sống cuộc sống vị tha. Nghĩa là chúng ta đã lỡ dại quy y Phật thì từ nay cuộc đời này không còn là của mình nữa, mà chỉ nguyện sống cho tất cả mọi người thôi. Đó là người đệ tử Phật phải làm được điều này. Dù đây là một điều hết sức là lý tưởng, hết sức là khó thực hiện. Vì sao? Vì chúng ta có cái thói quen ích kỷ, là chỉ sống cho mình, tìm cái quyền lợi cho mình. Nhưng mà cái ích kỷ đó làm chúng ta đau khổ mãi. Do đó bây giờ chúng ta nghe được lời Phật dạy, biết cái vị kỷ là nguyên nhân của đau khổ, thì chúng ta không có dạy gì mà nắm giữ cái vị kỷ đó mãi. Chúng ta phải nguyện lòng sống suốt cuộc đời vị tha vì tất cả mọi người, là cố gắng làm lợi cho người khác, giúp ích ai được điều gì là ráng làm. Do đó một người Phật tử phải siêng năng làm việc từ thiện, không bao giờ ngơi nghỉ, không bao giờ có một chút thối tâm. Được không? Thầy hỏi như này thấy được không? dòm lại lòng mình có được không? Hay là nãy giờ hối hận nhiều rồi đó, nghe thì nói lỡ ngồi ở đây rồi không lẽ giờ lui ra. Nhưng mà thôi, bước vào, nếu quý Phật tử nghĩa là phát được những lời nguyện như vậy một cách sâu sắc chân thành, thì cái công đức ở kiếp sau thật là vô lượng, thật là mênh mông, không thể tính kể được. Nên thôi ráng, không đừng hối hận mà ráng. Điều thứ năm là chúng ta phải nguyện là Phật hóa gia đình mình. Nghĩa là nếu mình là người may mắn, hồi nãy thì nói xui, giờ thì nó may, nó may mắn là mình biết được Phật Pháp, thì phải làm sao cho cả gia đình mình phải biết được Phật Pháp. Vì sao? Vì chúng ta đã tin được lời Phật dạy là lẽ phải, là chân lý. Chúng ta không nỡ hưởng điều đó một mình, chúng ta muốn san sẻ điều đó lại với người thân của mình, mà nhất là trẻ em. Trẻ em là cái tâm hồn còn dễ uốn nắn, nên chúng ta giúp cho chúng biết lễ Phật, niệm Phật, làm việc thiện, tin được nhân quả từ nhỏ, thì lớn lên cuộc đời của chúng rất là tốt đẹp. Còn chúng ta thương yêu chúng mà chỉ nuông chiều, thì có nghĩa là cho hưởng phước, để rồi sau này chúng phải sống một đời vất vả. Chi bằng từ nhỏ tập cho nó biết cực khổ, biết làm phước, vậy mà sau này chúng sẽ được hạnh phúc lâu bền. Rồi những người thân chúng ta, vậy cha mẹ mình chưa biết đạo, mình tìm cách cho cha mẹ mình biết đạo. Anh em mình chưa biết đạo, tìm cách cho anh em mình biết đạo, vân vân. Đó là chúng ta phải nguyện Phật hóa gia đình mình. Điều thứ sáu là ngoài gia đình mình, chúng ta cũng còn phải có cái tâm nguyện san sẻ Phật Pháp với tất cả mọi người khác nữa. Là bất cứ ai trong cuộc đời này mà mình có cái duyên quen biết được, thì mình đều tìm cách giúp cho người ta biết Phật Pháp. Thì hoặc là những người có thiện căn nhiều, mình chỉ cần đưa cuốn sách người ta đọc là người ta tin theo liền. Hoặc là những người mà có thiện căn, mình đưa một cuộn băng người ta nghe, người ta tin theo liền. Nhưng có những người thì không thích đọc sách đạo, không thích nghe băng đạo, mà mình vẫn phải tìm cách độ người ta. Độ bằng cách gì? Độ bằng cách là khi mà sống với nhau đó, thì mình ráng sống cho tốt, cho đạo đức, cho thánh thiện, giữ các giới cấm, làm các việc thiện. Người ta nhìn nơi hành động của mình, người ta bị thuyết phục từ từ. Lâu lâu có cái việc gì xảy ra thì mình nói một câu, hai câu, cái từ từ người ta thấm. Cho đến khi nhiều khi cả 6 tháng, 1 năm như vậy đó, người ta thấm, thật thấm rồi, đưa băng người ta nghe mới nổi. Chứ còn trước đó đưa băng người ta nghe không nổi, đưa sách người ta xem không nổi. Ví dụ như là có một cái người nó nghèo khổ, mình giúp thì cái người bạn mình họ thấy. Mình giúp xong rồi mình mới chép miệng, mình nói một câu, mình nói tội nghiệp, sống trên đời này mà thiếu phước, thật là vất vả. Mình nói chút xíu vậy thôi, để cho họ có cái chữ mà thiếu phước đó làm họ suy nghĩ, để dành nó, không giải thích nữa, không nói nhiều. Tức là người mà họ chưa có mến đạo, chưa có thiện căn, mình đừng có lải nhải mà giảng đạo hoài. Giảng đạo hoài cái làm người ta thấy mình đâu, người ta trốn đó. Cho nên cứ sống cho tốt thôi, rồi chính cái hành động của mình, lâu lâu nói một câu nhỏ nhỏ, thấm người ta từ từ. Đến khi người ta quá thấm, người ta quá mê mình đi, người ta thấy mình quá tuyệt vời, quá lý tưởng, nói đúng, làm đúng, rồi lúc đó mình đưa sách, đưa băng gì, người ta cũng nghe được hết. Đó, cho nên muốn mà san sẻ Phật Pháp với mọi người, thì chính chúng ta phải hết sức là thánh thiện, là tốt đẹp là vậy. Và điều thứ bảy là chúng ta nguyện là kiên cường giữ đạo. Nghĩa là chúng ta biết rằng thân này coi về chứ tạm bỡ, mấy mươi năm rồi cũng mất. Gia sản, danh vọng, địa vị vậy rồi, cho đến lúc nào đó phải mất. Chỉ có cái đạo, cái chân lý là cái mà chúng ta phải giữ gìn hết kiếp này sang kiếp khác. Cho nên trong cuộc sống này, dù phải gặp muôn ngàn khó khăn, có khi chúng ta phải mất thân mất mạng, chúng ta vẫn không bỏ đạo. Đó là lời nguyện thứ bảy, kiên cường giữ đạo. Ví dụ có người nào đó đưa súng vào màng tang mình, nói bây giờ bỏ đạo Phật, không bỏ đạo Phật là tôi bóp cò, thì lúc đó mình trả lời sao? Thôi mình nhắm mắt lại nói bóp cò đi, chứ không bỏ đạo. Được không? Nhắm làm được không? Cũng hơi sợ sợ đấy chứ, nói làm được cũng hơi run run. Đó là bảy lời nguyện. Thì bây giờ đã nghe thầy nói rồi phải không? Thôi bây giờ thôi kệ, ráng mà quỳ lên để thọ trì nghe không? Ráng thôi, đừng có hối hận, nó lỡ rồi, lỡ dạy rồi, quỳ lên. Giờ thầy nói theo nghe không? Điều một nè, chúng con phát nguyện từng bước dần dần dùng thức ăn chay đều đặn mỗi tháng. Lại một lần. Điều hai nè, chúng con phát nguyện siêng năng học Pháp, cố gắng hiểu sâu, áp dụng tu hành. Lại. Điều ba, chúng con phát nguyện mỗi ngày lễ Phật, niệm Phật tọa thiền, không cho gián đoạn. Lại. Điều bốn, chúng con phát nguyện suốt cuộc đời này biết sống vị tha, siêng làm việc thiện. Điều năm, chúng con phát nguyện giúp thân quyến mình, nhất là trẻ em, tin hiểu Phật Pháp. Điều sáu, chúng con phát nguyện giúp cho tất cả, kẻ gần người xa, tin hiểu Phật Pháp. Điều bảy, chúng con phát nguyện dù gặp khó khăn vẫn quyết một lòng kiên cường giữ đạo. Như vậy là quý Phật tử đã viên mãn cái công đức quy y, là thọ trì tam quy ngũ giới và thất nguyện. Thì những điều dặn dò nó trong những cái giới cấm và điều nguyện thì thầy đã nói đầy đủ. Thì bây giờ thì thầy cho mỗi người một cái pháp danh để khi đến chùa chúng ta xưng hô với nhau bằng pháp danh. Nhớ mà gặp thầy thì phải xưng pháp danh chứ không thầy quên. Nhiều quá thầy không nhớ. Lê Thị Tơ. Thì đặt pháp danh là Tâm Xả nha, tức là tâm mình từ bi hỷ xả nha. Dạ, hỷ xả, Tâm Xả nha. Trần Văn Phán. Trần Văn Phán. Thì đặt pháp danh là Tánh Chuẩn nha. Chuẩn tức là bình đẳng, là bằng phẳng á, tức là cái tâm tánh mình nó bằng phẳng nha, là thanh tịnh. Phan Văn Nho. Thì đặt pháp danh là Tánh Phúc nha. À, tánh mình chứa đầy đều phúc đức nha. Nguyễn Thị Mùi. Thì đặt pháp danh là Tâm Thể nha, là cái thể của tâm đó, là cái sự giác ngộ đó. Nguyễn Huỳnh Mai. Đặt pháp danh là Tâm Diệu. Diệu nghĩa là màu nhiệm nha, cái tâm màu nhiệm. Nguyễn Thanh Thảo. Này ở Pháp này quy y từ xa. Đặt pháp danh là Tâm Bảo. Bảo là quý giá. Trần Minh Hưng. Con hả? Pháp danh là Tánh Ngộ nha. Tánh Ngộ, ngộ là giác ngộ chứ không phải là ngộ ngộ nha. Lê Tuyết Hoa. Đặt pháp danh là Tâm Đức nha. Đức này là phúc đức nha. Lê Thị Khai. Pháp danh là Tâm Dung nha. Dung này có mấy chữ dung, mà thầy dùng chữ dung này có nghĩa là sáng, sáng rỡ. Còn chữ dung là bao dung nữa. Thì thôi, xài luôn cả hai cũng được. Lê Thị Nhung. À, pháp danh là Tâm Tường. Tường là tốt lành nha. Tâm đầy đủ sự tốt lành. Lê Ngọc Điệp. Thầy đặt pháp danh là Tâm Khuê. Tức là tâm mình sáng vằng vặc như sao khuê ha. Sao khuê là sao gì? Là sao hôm với sao mai đó. Lê Thị Ngọc Dung. Thôi thầy đặt pháp danh là Tâm Giới nha, là cái giới mà giữ từ sâu ở trong tâm mình. Trần Ngọc Thu. Đây là Thiên Chúa Giáo Tin Lành đi chứ. Pháp danh là Tâm Khả nha. Về đừng có bỏ tượng Chúa, cứ treo tượng Chúa ở nơi trang trọng nha. Lê Đăng Khôi. Thì đặt là Tánh Huệ. Tánh Huệ có nghĩa là Huệ có nghĩa là nhân ái. Huỳnh Ngọc Thư. Thì đặt con là tánh chiêu. Chiêu nghĩa là sáng rỡ đó. Chiêu nghĩa là sáng rỡ. Đặng tịnh thường. Trời ơi, có bi lớn vậy đó hả? Lớn này lên nghe lại nha con. Pháp danh là Tâm Lương nha. Lương là lương thiện, tốt lành nha. Tống thị Mỹ Tú. Mỹ Tú chứ không phải Cẩm Tú. Mỹ Tú. Thì đặt pháp danh là Tâm Vĩ ha. Vĩ tức là vĩ đại đó, nghĩa là cái tâm rất là lớn. Mà tâm lớn là tâm sao? Nguyễn Thị Ngọc Thâu hả? Thì đặt là Tâm Nhiên nha. Nhiên tức là an nhiên tự tại. Ráng tu. Lê Công Phú. Thì đặt pháp danh là Tánh Lãm nha. Lãm cũng nghĩa là lãm bác, nghĩa là rộng lớn đó. Cái tánh rất là rộng lớn. Lê Thị Huê. Thì đặt pháp danh là Tâm Triển. Triển tức là mở ra nha. Nghĩa là từ nay tâm mình mở ra để mà thương yêu mọi người đó. Lê Công Trường. Thì đặt pháp danh là Tánh Khoan. Khoan tức là khoan dung đó nha. Là sống với mọi người khoan dung nghe con. Lê Công Sơn. Thì đặt pháp danh là Tánh Điềm nha. Điềm là điềm tĩnh, điềm đạm nghe con. Võ Thị Ngọc Trâm. Chút xíu vậy đó hả? Trời ơi. Thì đặt là Tâm Tố. Tố là chân thật nha. Cái tâm chân thật. Lớn lên rồi biết học lại. Hai tay con. À. Lý Văn Minh. Lý Văn Minh. Thì đặt là Tánh Xương nha. Xương cũng là chiếu sáng đó. Xương có nghĩa là chiếu sáng rỡ đó. Trần Đoàn Hữu Đức. Pháp danh là Tánh Hóa. Hóa là giáo hóa. Đoàn Thành Công. Pháp danh là Tánh Nghĩa nha. Nghĩa là nhân nghĩa ở đời nha. Hai cha con đó. Ngô Quang Khánh Định. Đặt là Tánh Hạo. Hạo có nghĩa là sáng rỡ đó. Cái chữ Hạo tốt lắm. Nghe lạ tai chứ chữ đó tốt. Huỳnh Công Đức. Thì đặt là Tánh Nghiêm nha. Nghiêm là nghiêm trang đó. Lâm Minh Trang. Thì đặt pháp danh là Tâm Huy nha. Huy cũng là huy hoàng, là sáng tỏ. Nhớ cái băng ngày hôm nay ai mà quy y từ xa là phải lấy về để làm lễ lại tại nhà mình. Ngô Trần Ngọc Hạnh. Pháp danh là Tâm Thanh nghe không? Thanh nghĩa là thanh khiết đó, trong sạch. Cao Thị Ngọc Phận. À, thì đặt là gọi là Tâm Như nha. Tâm Như, Như tức là như như bất động đó. Trần Đoàn Hữu Nhân. Thì đặt là Tánh Hội. Hội có nghĩa là thông hiểu được Phật Pháp nghe không? Lê Thị Cẩm Tú. Thì đặt là Tâm Dương nha. Dương có nghĩa là đưa lên, mà cũng có nghĩa là ánh mặt trời. Huỳnh Công Hùng. Huỳnh Công Hùng. Thì đặt là Tánh Nhiên nha. Cái tánh an nhiên tự tại. Xuống nói với cô viết lại tờ này. Viết không có kỹ. Huỳnh Lâm Bảo Yên. Chà. Thì đặt là Tâm Lân nha. Tâm Lân. Lân là lân mẫn, là thương người nha con. Võ Thị Hường. Pháp danh là Tâm Chánh nha. Tâm mình chân chánh. Trần Thị Hồng Hoa. Ủa con hả? Pháp danh là Tâm Thuần. Nguyễn Thị Hóa. Thì đặt pháp danh là Tâm Duệ. Duệ có nghĩa là hiểu biết sâu sắc nha. Lê Thị Lạc hả? Thì đặt pháp danh là Tâm An. Mình xuống như ghi thêm pháp danh nha. Thì bây giờ là quý Phật tử cũng đã thọ trì tam quy ngũ giới và có pháp danh đầy đủ. Bây giờ quỳ lên lễ Phật ba lễ với Thầy rồi nghỉ, để cho mọi người tập trung vào mà hỏi đáp giáo lý nha.
con bơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kiếp lòng con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống chơi vơi qua bên kia. Tình thương nghe bao la nơi thầy ấm áp, bình an nghe mênh mông tiếng thầy tràn hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính pháp hoa trong vô biên không lời không ý. Chưa về nguồn tâm trong xa sẽ vượt thoát từ sân này rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la. Lặng yên nhưng bao sương muôn loài xa vắng, tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ.
Sống an vui,
quay trở về nguồn tâm trong xa. Cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ta ban một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la. Lặng yên nhưng bao xúc muôn loài xa vắng, tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Thầy ơi, anh đâu mà thầy đã sáng soi, đã cho đời đẹp cho khắp nơi, cho mọi người niềm an vui mới.
Tâm bao dung, mẹ nghe tiếng u buồn trong đời.
Yeah.